Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Minh Anh, Trọng Nghĩa, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ 6, 12 tháng 3, 2021. Lần đầu tiên Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ và Ấn Độ trong khuôn khổ bộ tứ họp thượng đỉnh nhằm đối phó với Trung Quốc. Theo đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền thì quân đội Miến Điện có thể đã phạm tội ác chống nhân loại. Nhiều nước châu Âu tạm dừng tiêm chủng vaccine AstraZeneca, trong khi Pháp và châu Âu vẫn khuyến cáo nên tiếp tục dùng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Mỹ-Nhật phải chăng là thời kỳ ngoại giao karaoke đã qua? Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ bộ tứ Quad, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày hôm nay có cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo của các nước Úc, Nhật Bản và Ấn Độ nhằm củng cố quan hệ liên minh trước sự trỗi dậy mạnh mẽ đáng quan ngại của Trung Quốc. Hãng tin Pháp AFP nhấn mạnh dù được tổ chức trực tuyến thế nhưng đây là lần đầu tiên bộ tứ họp thượng đỉnh kể từ ngày được thành lập và sau hơn một thập niên họp ở những cấp thấp hơn. Cuộc họp diễn ra vào một thời điểm mà mối quan hệ của cả bốn nền dân chủ với Trung Quốc đang xấu đi đáng kể trong năm vừa qua. Ấn Độ thì có cuộc đối đầu đẫm máu với binh sĩ Trung Quốc trên dãy Himalaya. Nhật Bản đối mặt với những hoạt động quân sự hung hăng của Bắc Kinh tại những quần đảo có tranh chấp. Còn Úc thì đang bị Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt sau một loạt những bất đồng. Chuyên gia Pháp Marianne Perrondoise, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quân sự, Học viện Quân sự IRSEM, trả lời ban pháp ngữ của đài RFI giải thích đâu là những thách thức chính cho bộ tứ trong cuộc họp lần này.
Chúng ta đang trong một bối cảnh địa chính trị đặc biệt bởi vì chúng ta đang chứng kiến Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ thành cường quốc, có yêu sách chủ quyền một phần lớn Biển Đông, gây bất lợi cho Việt Nam và Philippines chẳng hạn. Thế nên, bốn nước cường quốc của Quad xem điều này như là một mối nguy hiểm hay mối đe dọa cho việc tự do lưu thông hàng hải. Điều này giải thích cho việc bốn nước đặt chú trọng việc bảo vệ tự do lưu thông hàng hải, tôn trọng các luật biển và một trật tự thế giới dựa trên các luật lệ quốc tế trong chương trình nghị sự của Bộ Tứ. Đúng là bộ tứ này, như vận hành dưới thời chính quyền Donald Trump, đã mang lại cảm giác đây là một liên minh ngầm chống lại Trung Quốc nhằm tạo một đối trọng trước những tiến bộ quân sự, hàng hải, cũng như là kinh tế của Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương với dự án con đường tơ lụa hàng hải. Một dự án cho thấy rõ một sự bành trướng rất cụ thể của Trung Quốc trong khu vực.
Còn trong quan hệ Mỹ-Trung, theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, thì trả lời báo chí vào ngày hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price đã giảm thiểu căng thẳng Mỹ-Trung và cho rằng quả bóng đang ở trên sân chơi của Bắc Kinh. Đối thoại tại Alaska dự trù mở ra vào tuần tới, theo Washington, sẽ là một cuộc trao đổi thẳng thắn.
Trong tuần, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông cùng với Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan sẽ có buổi làm việc đầu tiên với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì dự trù vào thứ Năm 18 tháng 3 tại Anchorage, bang Alaska. Phát biểu với báo giới ngày 11 tháng 3, đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price báo trước phía Mỹ sẽ không vòng vo đề cập đến nhiều hồ sơ trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Trung Quốc. Đối thoại sẽ khó khăn do Washington sẽ thẳng thắn và yêu cầu Bắc Kinh giải thích về những hành vi và thái độ thách thức an ninh, thịnh vượng và những giá trị chung của Hoa Kỳ cùng đối tác và đồng minh của Mỹ, hết lời dẫn. Về quan hệ song phương, Ned Price nhấn mạnh Washington chờ đợi phía Bắc Kinh đưa ra những bằng chứng nghiêm túc về thiện chí muốn cải thiện quan hệ Mỹ-Trung. Về phần phát ngôn viên Nhà Trắng bà Jen Psaki cho biết, nhân buổi làm việc tại Anchorage, Mỹ sẽ đề cập đến vụ diệt chủng nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Washington tin chắc đây là một vụ diệt chủng và sẽ phối hợp hành động với các đối tác của Mỹ nhằm gia tăng áp lực với Bắc Kinh về hồ sơ này. Cũng liên quan đến cộng đồng thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal ngày 11 tháng 3 trích dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết Bruxelles đang chuẩn bị ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào 4 quan chức Trung Quốc. Quyết định chính thức sẽ được thông báo nhân cuộc họp cấp ngoại trưởng 27 thành viên Liên hiệp châu Âu trong tháng 3 năm nay. Nếu như tin trên được kiểm chứng, thì đây sẽ là lần đầu tiên từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Liên hiệp châu Âu ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào chính quyền Bắc Kinh.
Còn liên quan đến Hồng Kông, ngày hôm qua, Quốc hội Trung Quốc đã bế mạc kỳ họp đầu năm và đúng như dự trù, toàn thể các đại biểu có mặt đã thông qua nghị quyết về cải cách bộ luật bầu cử tại đặc khu hành chính từng là thuộc địa cũ của Vương quốc Anh. Với bộ luật này, chính quyền Hồng Kông có quyền loại bỏ những người đối lập dân chủ ra khỏi cơ quan lập pháp. Liên hiệp châu Âu đã lên án quyết định của Bắc Kinh vi phạm nguyên tắc một quốc gia hai chế độ vẫn được áp dụng theo thỏa thuận khi mà Hồng Kông được trao trả lại cho Bắc Kinh. Thông tín viên của đài RFI từ Trung Quốc Stéphane Lagarde tường trình.
Trung Quốc adopté les près de 3000 délégués restent assis mais applaudissent comme un seul homme la résolution qui s'affiche sur les écrans.
Quốc hội đã thông qua, gần 3000 đại biểu ngồi yên tại chỗ nhưng nhất loạt cổ tay tán đồng kết quả hiện trên màn hình tại đại lễ đường nhân dân. Việc sửa lại hệ thống bầu cử Hồng Kông là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong hiến pháp của đặc khu hành chính kể từ khi vùng đất thuộc địa cũ của Anh này được trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Theo Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thì đây là quyết định thể hiện tính liên tục. Ông Lý Khắc Cường nói, xin trích. Mục đích việc Quốc hội quyết định thông qua cải cách bộ luật bầu cử ở Hồng Kông rất rõ ràng là nhằm cải thiện hệ thống, đồng thời tính đến nguyên tắc người điều hành Hồng Kông ái quốc, cũng như tiếp tục theo mô hình một đất nước hai chế độ. Quyết định của Quốc hội có 9 điều quy định mở rộng Ủy ban chọn lọc bầu cử của lãnh đạo hành pháp Hồng Kông lên 1.500 thành viên, trong đó 300 người thuộc diện trung thành với Bắc Kinh. Hội đồng lập pháp, tức Nghị viện Hồng Kông cũng được mở rộng từ 70 lên 90 ghế với một ủy ban thẩm định để loại bỏ các ứng cử viên bị đánh giá là không yêu nước. Nói cách khác tức là những người đối lập, theo nhà phân tích chính trị Vũ Quang. Ông giải thích, cải cách hệ thống bầu cử này chấm dứt mô hình một đất nước hai chế độ tại Hồng Kông. Đây là hệ thống giống như Singapore, nguyên tắc lãnh đạo yêu nước Hồng Kông giúp loại bỏ những người ly khai. Điểm cuối cùng của cải cách này là 117 ghế trong ủy ban bầu cử sẽ bị xóa bỏ. Đây là ủy ban do các thành viên hội đồng địa phương đa số ủng hộ dân chủ bầu lên.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Miến Điện, Thomas Andrew ngày hôm qua không loại trừ khả năng tập đoàn quân sự Miến Điện đã phạm tội ác chống nhân loại kể từ sau cuộc đảo chính qua các đợt đàn áp thẳng tay nhắm vào phong trào biểu tình. Theo lời ông Andrew, càng lúc càng có nhiều bằng chứng cho thấy là quân đội và những lãnh đạo cao cấp nhất ở Naypyidaw có thể đã phạm tội ác chống nhân loại, kể cả các tội sát nhân, thủ tiêu, truy bức và tra tấn, bắt giam trái với những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế từ trong nguyên văn. Vẫn theo đại diện Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, từ đầu cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2 tới nay, cảnh sát và quân đội nước này đã sát hại 70 người trong các cuộc đàn áp nhắm vào người biểu tình, đòi quân đội trả lại quyền lực cho nhân dân. Tuy nhiên, ông Thomas Andrew không quên nhắc lại là chỉ có tòa án quốc tế mới đủ thẩm quyền để xác định các vụ sát hại tại Miến Điện có nằm trong khuôn khổ tội ác chống nhân loại hay không. Lời tố cáo nói trên được đưa ra trong bối cảnh hôm qua đã có thêm 9 người biểu tình chống đảo chính bị sát hại. Theo lời một nhân viên y tế được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, 6 người bị bắn vào đầu tại tỉnh Miang Inh ở miền trung Miến Điện, 8 người khác bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng. Nạn nhân thứ 7 thiệt mạng hôm qua là một thanh niên 25 tuổi. Người này bị bắn một viên đạn vào đầu tại khu vực ở phía đông thành phố Rangoon. Còn ở Bago, phía bắc thành phố Rangoon, thì một người biểu tình khiếm thính 33 tuổi bị cảnh sát bắn chết, và nạn nhân thứ 9 trong cùng ngày hôm qua đã bị chết ở Mandalay. Các vụ sát hại người biểu tình nói trên tiếp diễn, bất chấp việc Liên Hiệp Quốc đã lên án tập đoàn quân sự Miến Điện đàn áp thô bạo phong trào chống đảo chính. Cũng hôm qua, lãnh đạo của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Aung San Suu Kyi đã bị cáo buộc tham nhũng. Bà bị chụp mũ là đã nhận đến 600.000 đô la và 11 ký vàng. Đây là tội danh thứ ba mà quân đội Miến Điện đưa ra để giải thích về việc đã tiến hành đảo chính và bắt giữ bà Aung San Suu Kyi. Hôm nay, luật sư của giải Nobel Hòa Bình năm 1991 bác bỏ cáo buộc tham nhũng nói trên. Còn về phản ứng của cộng đồng quốc tế thì Hàn Quốc vừa thông báo đình chỉ mọi hợp tác quân sự với Naypyidaw. Nga thì lo ngại trước số nạn nhân bị sát hại tăng nhanh tại Miến Điện. Trên mặt trận chống dịch COVID-19, 7 nước châu Âu từ ngày hôm qua cho biết tạm dừng tiêm vaccine của AstraZeneca do nghi ngờ về chất lượng loại vaccine này, quyết định cho dừng sử dụng một lô 1 triệu liều thuốc chủng của hãng dược do Anh và Thụy Điển chế tạo sau khi phát hiện có vấn đề tuần hoàn máu ở nhiều trường hợp được tiêm chủng. Vaccine AstraZeneca hiện đã được phân phối tại 17 quốc gia trong Liên hiệp châu Âu.
Mặc dù chưa chắc chắn vaccine AstraZeneca là nguyên nhân gây rối loạn tuần hoàn máu ở một số người được tiêm, nhưng để phòng xa, chính quyền Đan Mạch hôm qua thông báo cho ngừng sử dụng loại vaccine này. Theo cơ quan y tế của Đan Mạch, quyết định được đưa ra sau khi có các báo cáo về những trường hợp sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca đã xuất hiện những triệu chứng bị đông tắc mạch máu, dù cơ quan vẫn nhấn mạnh là hiện tại chưa thể kết luận có mối liên quan nào giữa vaccine với hiện tượng đông máu. Na Uy hôm qua cũng theo chân Đan Mạch quyết định ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca. 5 nước khác đã cho ngừng dùng vaccine của Liên doanh Anh Thụy Điển là Áo, Estonia, Litva, Latvia và Luxembourg. Trước đó, hôm 10 tháng 3, Cơ quan Quản lý Thuốc Châu Âu EMA đã có điều tra sơ khởi khẳng định không có mối liên quan nào giữa vaccine AstraZeneca với các triệu chứng sức khỏe nghiêm trọng ở người được tiêm chủng. Các phản ứng phụ được ghi nhận khi tiêm vaccine AstraZeneca là rất ít. Theo điều tra của EMA, chỉ có 2 trường hợp trên hơn 3 triệu người đã dùng vaccine AstraZeneca trong Liên hiệp Châu Âu. Với nước Pháp, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran hôm qua khẳng định không có chuyện ngừng sử dụng thuốc chủng của AstraZeneca hiện chủ yếu được dành cho các nhân viên y tế Pháp nhưng cũng gây không ít lo ngại về chất lượng trong giới. Trong một diễn tiến khác, hôm qua Cơ quan Quản lý Thuốc Châu Âu đã đồng ý cho sử dụng vaccine ngừa COVID-19 tiêm một liều của hãng dược Mỹ Johnson & Johnson. Đây là loại vaccine thứ tư được Liên hiệp Châu Âu cấp phép lưu hành.
Về tình hình dịch tễ tiến triển đáng lo ngại tại Pháp, đặc biệt là ở Île-de-France, tức là Paris và vùng phụ cận, nơi cứ 12 phút lại có thêm một bệnh nhân COVID-19 phải được đưa vào hồi sức cấp cứu, theo lời Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran.
Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran đã cảnh báo tình hình dịch bệnh và y tế tại Île-de-France đang khiến chúng ta đặc biệt lo ngại. Ông nhấn mạnh thêm là cứ 12 phút có một người dân trong vùng này phải vào hồi sức cấp cứu. Hàng chục, thậm chí cả trăm bệnh nhân sắp tới sẽ phải được điều chuyển để tránh tình trạng bệnh viện bị quá tải. Các phòng bệnh hồi sức tích cực hiện đã vượt ngưỡng quá tải. Tại các vùng đông dân của Pháp, virus vẫn tiếp tục lây lan mạnh với tỷ lệ 350 người nhiễm trên 100.000 dân mỗi tuần, trong khi tỷ lệ lây nhiễm trên toàn quốc là 220 ca trên 100.000 dân. Ngày hôm qua, nước Pháp ghi nhận hơn 27 ca nhiễm mới, sấp xỉ 4.000 ca hồi sức tích cực. Đến nay, đã qua 7 tuần nước Pháp thực hiện lệnh giới nghiêm từ 18 giờ, hơn 4 tháng đóng cửa toàn bộ quán ăn, nhà hàng, tụ điểm văn hóa, giải trí, thể thao. Đến giờ, Pháp đã chi ra hơn 300 tỷ euro để hỗ trợ kinh tế bị tác động của đại dịch. Một số trọng điểm COVID lây lan mạnh như vùng Alpes-Maritimes, Dunkerque, Pas-de-Calais áp dụng phong tỏa 2 ngày cuối tuần. Để ngăn chặn dịch, chính quyền Pháp đặt tất cả hy vọng vào đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng cho dân. Mục tiêu đề ra là từ nay đến giữa tháng 4, 10 triệu dân Pháp được tiêm chủng.
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Biden thúc giục tăng tốc chiến dịch vaccine. Phát biểu trước toàn dân hôm qua, ông Joe Biden thông báo sẽ có đủ vaccine chống COVID-19 cho tất cả những người Mỹ, không kể trẻ em, trước cuối tháng 5 năm nay. Nhà Trắng khuyến khích dân chúng chích ngừa với hy vọng mọi nhà sẽ được đoàn tụ một cách an toàn vào dịp lễ Quốc khánh mùng 4 tháng 7. Thông tín viên Ann Corpe tường thuật về phát biểu của nguyên thủ Mỹ.
A year ago, we're hit with the virus.
Cách nay một năm, chúng ta bị virus corona tấn công và đã lặng im không hề đáp trả. Joe Biden tuyên bố như trên, ông rút từ trong túi ra một cái thẻ với con số nạn nhân Mỹ thiệt mạng vì COVID-19. Nguyên thủ Mỹ nói, 527.726 người chết, con số này tương đương với số nạn nhân trong Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, trong chiến tranh Việt Nam và biến cố 11 tháng 9 năm 2001 cộng lại. Với thái độ đồng cảm, Tổng thống Mỹ đã nhắc đến những nạn nhân, đến gia đình của họ và những người bị mất việc vì virus corona. Ông lấy làm tiếc là con virus này đã ngăn cách và quá thường xuyên chia rẽ chúng ta. Tiếp theo đó, nguyên thủ Mỹ lên án những vụ tấn công nhắm vào cộng đồng người gốc châu Á tại Hoa Kỳ. Rồi với lời lẽ kiên quyết, Joe Biden thông báo, nhờ những nỗ lực chung, chúng ta sẽ có đủ vaccine cho tất cả người lớn ở Mỹ từ nay đến cuối tháng 5. Tổng thống Hoa Kỳ nêu lên chiến dịch khổng lồ để vượt ngưỡng 2 triệu người được tiêm chủng mỗi ngày. Tuy nhiên, ông cảnh báo, tôi cần quý vị, tôi cần mỗi người Mỹ đi chích ngừa và kêu gọi dân chúng tiếp tục đề cao cảnh giác. Tổng thống Biden hứa là nếu mọi người cùng nỗ lực thì mọi người có thể cùng bạn bè ăn mừng lễ Quốc khánh tới đây, quay quần bên những bếp thịt nướng.
Ann Corpe, Washington, RFI. Sự kiện văn hóa được chú ý trong ngày là buổi lễ trao giải César của làng điện ảnh Pháp đêm nay. Giới hâm mộ đang kỳ vọng sự kiện này đánh dấu sự hồi sinh của điện ảnh Pháp sau hai cuộc khủng hoảng từ phong trào đòi bình đẳng giới tính, chống xâm hại tình dục phụ nữ và nhất là đại dịch COVID-19. Trong buổi lễ trao giải lần thứ 46, nữ diễn viên Marina Foïs là người điều khiển chương trình và chủ tịch của ban giám khảo là ngôi sao điện ảnh Khosidi Zem. Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên mà giải César được trao tại nhà hát Olympia và sẽ hoàn toàn vắng bóng khán giả. Chương trình được chiếu trực tiếp trên hai đài truyền hình tư nhân. Ban tổ chức báo trước lễ trao giải đêm nay sẽ là một ngày lễ hội của điện ảnh sau một năm điêu đứng. Thật vậy, từ gần một năm qua, các rạp chiếu phim gần như phải đóng cửa hoàn toàn vì đại dịch. Hàng trăm bộ phim đã hoàn tất nhưng vẫn chưa thể đến với công chúng. Năm nay, 13 bộ phim được đề cử để tranh giải César. Sau đây là phần tin bổ sung.
Hội nghị 2+2 Mỹ-Nhật đặt trọng tâm đối phó với Trung Quốc. Trong cuộc họp ngoại giao và quốc phòng hai nước vào tuần tới, Nhật Bản và Hoa Kỳ dự kiến sẽ cùng bày tỏ quan ngại về luật hải cảnh mới của Trung Quốc cho phép dùng vũ lực quân sự trong vùng biển có tranh chấp chủ quyền. Một nguồn tin của chính phủ Nhật cho biết như trên hôm nay, hiếm khi hai nước đồng minh này ra tuyên bố chung nhằm vào một nước thứ ba. Vẫn theo nguồn tin trên, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước sẽ khẳng định lại quần đảo Senkaku nằm trong khuôn khổ bảo vệ của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật. Tuyên bố chung của cuộc gặp vẫn được gọi là 2+2 đầu tiên dưới chính quyền Biden này, có thể cũng sẽ đề cập đến quan điểm hai nước phản đối ý đồ của Trung Quốc muốn dùng vũ lực thay đổi nguyên trạng biển Hoa Đông cũng như biển Đông.
Tổng thống Macron dự cuộc diễn tập của quân đội Pháp với bài tập chống một vệ tinh bị tấn công trên không gian. Ngày hôm nay, nguyên thủ Pháp đã có mặt tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Không gian, trụ sở tại Toulouse ở miền nam nước Pháp để chứng kiến chiến dịch mang tên Aster X. Đây là lần đầu tiên Pháp nói riêng và châu Âu nói chung mở một cuộc thao diễn với bài tập vệ tinh bị tấn công.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quan hệ Mỹ-Nhật phải chăng thời kỳ ngoại giao karaoke đã qua?
Hôm nay, Quad hay còn gọi là Bộ Tứ có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên kể từ ngày thành lập. Sự trỗi dậy thành siêu cường của Bắc Kinh là mối quan tâm chính. Đáng chú ý, trong mối liên minh này, quan hệ Mỹ và Nhật Bản được thiết lập từ năm 1951 đang có những biến chuyển ngầm có thể làm thay đổi sâu sắc mối tương quan lực lượng giữa Washington và Tokyo tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo phân tích của một nhà nghiên cứu trẻ tuổi Trung Quốc, ông Trương Triệt, trên tạp chí Foreign Affairs được đài phát thanh France Culture trích dẫn, thì những năm gần đây, Nhật Bản đã âm thầm trỗi dậy như là một thủ lĩnh trong khu vực, tập hợp các nước có cùng mối lo ngại trước sự bành trướng của Trung Quốc. Nền ngoại giao Nhật Bản trong hai thập niên đầu thế kỷ 21 này đã có những biến chuyển tích cực, nhất là dưới thời hai vị lãnh đạo mang nặng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc là ông Koizumi, nhiệm kỳ 2001-2006, và ông Shinzo Abe, 2007-2020. Từ một chính sách đối ngoại thụ động, mang nặng tính phản ứng khô cằn, thiếu hẳn một tầm nhìn chiến lược, một nền ngoại giao mà giới chuyên gia Nhật Bản thường ví von gọi là ngoại giao karaoke, nghĩa là Mỹ ấn định nhạc và lời, còn Tokyo thì hát, thì nay Nhật Bản không ngần ngại công khai ấn định luật chơi trên trường quốc tế. Nhà nghiên cứu Trung Quốc lưu ý rằng Tokyo từ nhiều năm trước đã tiến hành các cuộc cải cách để có thể đưa Nhật Bản thành một thủ lĩnh tại châu Á, và việc ông Donald Trump đắc cử còn làm cho tiến trình này trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Chính sách này của Nhật Bản được thể hiện rõ qua việc khi ông Donald Trump rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương quy tụ 12 nước tham gia, Nhật Bản đã thuyết phục thành công các nước tham gia ký kết còn lại duy trì thỏa thuận bằng cách đặt lại tên gọi và cải thiện hơn nữa các quy định vận hành, cho phép bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và việc quản lý dữ liệu, tương phản với cách làm của Trung Quốc. Triển vọng kinh tế đầy hứa hẹn đến mức tân Tổng thống Mỹ Biden đang nghĩ đến việc tham gia trở lại thỏa thuận này. Chỉ có điều, như France Culture lưu ý, nếu Mỹ trở lại thì kể từ giờ phải theo khuôn khổ do Tokyo vạch ra. Tại châu Á-Thái Bình Dương, cạnh tranh Trung Quốc và Nhật Bản tuy không ầm ĩ như giữa Mỹ với Trung Quốc nhưng cũng không kém phần dữ dội. Trong nhãn quan nhiều nước tại châu Á, đặc biệt là vùng Đông Nam Á, Nhật Bản được xem như là một đối tác hào phóng, đáng tin cậy, chất lượng, minh bạch và tôn trọng môi trường hơn, một sự tương phản rất rõ nét so với sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc. Sự khác biệt đó không chỉ trong thương mại. Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe thể hiện sự tôn trọng luật pháp quốc tế, tự do lưu thông hàng hải, trái với khái niệm chủ quyền kỹ thuật số của Bắc Kinh, vốn dĩ là một biện pháp cô lập người sử dụng tại Trung Quốc với thế giới bên ngoài. Nhật Bản xúc tiến khái niệm tự do lưu thông dữ liệu trong sự tin tưởng. Có thể nói trong khu vực, Nhật Bản đang trở thành quốc gia xúc tiến các giá trị tự do mà ông Donald Trump cho là lỗi thời và đã tìm cách thanh lý. 4 năm Donald Trump và cách xử lý dịch bệnh thảm hại đã làm cho uy tín của nước Mỹ bị sức mẻ hơn bao giờ hết. Thế nên, theo kết luận của ông Trương Triệt, nếu ông Joe Biden có muốn thiết lập lại mối quan hệ với châu Á, ông sẽ phải xem xét hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản, mà việc đầu tiên phải làm là triển hạn thỏa thuận cho phép lính Mỹ tiếp tục đồn trú tại Nhật Bản. Đối với Washington, điều khôn ngoan nhất có lẽ là Mỹ nên tiếp tục hỗ trợ chương trình đối tác phát triển cơ sở hạ tầng có chất lượng do Nhật Bản thiết lập, một chương trình được nhiều nước châu Á xem đấy như là một giải pháp thay thế cho dự án con đường tơ lụa của Trung Quốc. Và nhất là, Hoa Kỳ có lẽ nên chấp nhận rằng mối tương quan lực lượng giữa Washington và Tokyo giờ đã khác xưa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo như thường lệ. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp qua chủ đề COVID-19 đòn bẩy để các vùng ở miền nông thôn tung chiến dịch thu hút dân đô thị đến định cư, tạp chí do Thủy Dương trình bày. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Tại sao chính phủ Úc lại mạnh mẽ công khai lên án Trung Quốc, thông tín viên Hoàng Hằng phỏng vấn ông Paul Huy Nguyễn, một nhà bình luận về các vấn đề kinh tế tại Úc, đồng thời là chủ tịch của Cộng đồng Người Việt Tự Do tại New South Wales. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về chiến thuật độc chiếm Biển Đông được Trung Quốc áp dụng tại vùng tranh chấp với Ấn Độ trên dãy Himalaya.
Lầm lũi chiếm từng hòn đảo để dần dần độc chiếm Biển Đông, Trung Quốc đang áp dụng chiến lược tương tự để gặm nhấm từng mét đất trên dãy Himalaya tại những khu vực có tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ và Vương quốc Bhutan. Bắc Kinh thực hiện kế hoạch này thông qua dự án xây dựng 624 ngôi làng biên giới theo một tài liệu năm 2017 được trang sau China Morning Post nêu ngày 24 tháng Giêng năm 2021. Một ngôi làng mới với khoảng 101 ngôi nhà được Trung Quốc xây ở vùng Arunachal Pradesh, lấn 4,5 km sang lãnh thổ Ấn Độ theo đường kiểm soát thực tế, làm dấy lên căng thẳng chủ quyền. New Delhi khẳng định Arunachal Pradesh là một bang của Ấn Độ, trong khi Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền với 90.000 km² và gọi là Nam Tây Tạng. Ngôi làng được xây bên bờ sông Sarichu, bắt đầu khởi công từ năm 2019 và hoàn thiện vào tháng 10 năm 2020. Một ngôi làng khác, làng Pangda, được nhập trạch vào đúng ngày Quốc khánh Trung Quốc 1 tháng 10 năm 2020. Theo chính quyền huyện A Đông, ở vùng Tây Tạng, thì 27 hộ gia đình với 124 khẩu tình nguyện chuyển từ làng Sangdui, huyện A Đông đến khu định cư mới nằm bên bờ sông Toksa trên cao nguyên Đốc Lam. Đây là nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Vương quốc Bhutan. Đối với New Delhi, cao nguyên Đốc Lam có vai trò chiến lược vì nằm sát hành lang Siliguri nhạy cảm như nút cổ chai và là cầu nối duy nhất giữa 8 bang phía đông bắc Ấn Độ với phần còn lại của đất nước. Trang Global Times ngày 23 tháng 11 năm 2020 đăng mọi chứng cứ khẳng định làng Pangda thuộc lãnh thổ Trung Quốc, nhưng theo báo New York Times ngày 27 tháng 11 thì làng Pangda lấn sâu hơn 1 km bên trong khu bảo tồn động vật hoang dã Sakteng của Bhutan. Vào mùa hè năm 2020, Bắc Kinh đòi chủ quyền gần 777 km² và biến khu bảo tồn thành vùng lãnh thổ tranh chấp.
Trên giấy tờ, những ngôi làng này nằm trong khuôn khổ chương trình xóa đói giảm nghèo và đảm bảo ổn định chính trị ở Tây Tạng. Hơn 30 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 4,6 tỷ đô la, đã được chi ra để xây dựng nhà ở, trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng cho những khu vực đó. Còn trên thực tế, những dự án xây dựng tại những vùng đất có tranh chấp một lần nữa khẳng định chính sách bành trướng xâm lược của Trung Quốc.
Song song với các khu định cư mới, Trung Quốc dường như xây dựng thêm nhiều tuyến đường và các hầm công sự khó tích trữ. Theo một người phát ngôn của Maxa Technology, công ty đã chụp lại hình ảnh làng Pangda từ vệ tinh vào tháng 10 năm 2020. Báo New York Times nhận định, công việc xây dựng được vệ tinh chụp lại nằm trong kế hoạch được Trung Quốc sử dụng trong nhiều năm. Đó là gạt bỏ tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng sang một bên để củng cố vị thế của mình trong các tranh chấp lãnh thổ bằng cách đơn phương thay đổi thực tế. Chiến lược này đã và đang được Bắc Kinh áp dụng triệt để tại Biển Đông, theo nhận định của giáo sư Brahma Shalani thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị tại New Delhi. Trong bài viết ngày 10 tháng 3 năm 2021 trên trang The Strategist của Viện Chính sách Chiến lược Úc ASPI, ông so sánh những ngôi làng mới ở biên giới được Trung Quốc xây trên dãy Himalaya giống như những hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. Chế độ của ông Tập Cận Bình vẽ lại bản đồ mà không cần bắn một phát súng nào, hết lời dẫn.
Xây làng trên đất liền hay bồi đắp đảo nhân tạo, rồi đưa dân đến ở và xây dựng công trình hạ tầng phản ánh rõ ý đồ Trung Quốc củng cố kiểm soát những khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền.
Kế hoạch làm biên giới được Bắc Kinh triển khai từ năm 2017, khi ông Tập Cận Bình kêu gọi những người du mục vùng Tây Tạng đến định cư ở các vùng biên. Họ trở thành những người canh gác biên cương, vì theo ông Tập, nếu không có hòa bình trên lãnh thổ, sẽ không có cuộc sống bình yên cho hàng triệu gia đình. Kế hoạch được tăng tốc và mở rộng kể từ năm 2019, với danh nghĩa xóa đói giảm nghèo, chính sách định cư của Trung Quốc nhắm rõ đến hai mục đích. Thứ nhất là triệt để tận gốc văn hóa du mục, buộc người dân nghèo phải sống cố định trong những ngôi làng vùng biên ở những nơi khỉ hò cò gáy, và thứ hai là lấn chiếm và giữ đất. Theo phân tích của giáo sư Shalini, bước đầu tiên của Bắc Kinh là tạo ra một tranh chấp mà trước đây không hề có, như trường hợp khu bảo tồn động vật hoang dã Sắc Teng của Bhutan được nêu ở trên. Sau đó, chế độ của ông Tập Cận Bình thường sử dụng dân quân đi tiên phong. Dĩ nhiên là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ cử đội giám thị thường trú là đảng viên gốc Hán đến những ngôi làng mới xây. Việc này giống như với trường hợp Biển Đông và Biển Hoa Đông, Trung Quốc huy động đội tàu cá dân sự hùng hậu được lực lượng tuần duyên hậu thuẫn để phục vụ cho công cuộc bành trướng. Còn ở vùng Himalaya, Bắc Kinh đưa những người du mục vào những khu hoang vắng để gây tranh chấp và sau đó khẳng định chủ quyền. Giáo sư Shalini cho rằng với cách tiếp cận như vậy, Trung Quốc sẽ có thể gặm nhấm từng đồng cỏ trên vùng núi Himalaya. Ngay cả trong trường hợp phản đối, rất khó để lấy lại được những vùng đất đã bị Trung Quốc chiếm mà không sử dụng đến vũ lực. Đây là thừa nhận của chính quyền Ấn Độ được báo New York Times trích dẫn. Thực tế cho thấy là từ khi tranh chấp biên giới giữa hai nước căng thẳng trở lại, các toán quân Trung Quốc vẫn đóng chốt trên những khu vực ngày trước do Ấn Độ kiểm soát.
Giáo sư Brahma Cholene nhắc lại là theo luật pháp quốc tế, đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ phải dựa trên việc quốc gia đó kiểm soát một cách liên tục và hòa bình ở vùng đất liên quan. Trung Quốc đang theo chiến lược mưa dầm thấm lâu để biến không thành có nhằm mở rộng phía nam Tây Tạng.
Trước tiên là nghiễm nhiên đòi chủ quyền ở một khu vực, tiếp theo là đưa dân đến định cư, xây dựng những công trình hạ tầng kiên cố để phục vụ dân. Từ đó, Trung Quốc có thể viện dẫn luật pháp quốc tế để củng cố các yêu sách chủ quyền của họ, trong đó kiểm soát có hiệu quả là điều kiện thiết yếu. Các cuộc tuần tra có vũ trang không chứng minh được khả năng kiểm soát hiệu quả, nhưng các khu định cư thì có. Ngoài việc xây làng cắm dân để chiếm đất, Bắc Kinh còn có nhiều dụng ý khác đằng sau kế hoạch này. Một mặt, những khu dân cư sẽ buộc quân đội đối phương hạn chế sử dụng vũ lực. Mặt khác, người dân sẽ đóng vai trò thu thập thông tin, cũng như những chiến dịch xuyên biên giới cho Trung Quốc.
Phá hoại môi trường là một điểm chung khác được giáo sư Brahma Cholene nêu lên khi so sánh với tình hình ở Biển Đông.
Một tòa án trọng tài quốc tế từng lên án hoạt động bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như những công trình hạ tầng trên đó đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho các dạng san hô. Tương tự, việc Trung Quốc phá rừng, xây làng và căn cứ quân sự cũng đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái ở Himalaya. Một trong những ví dụ dễ nhận thấy đó là Trung Quốc đã biến một khu vực hoang sơ chiếm từ Bhutan năm 2017 trên cao nguyên Dốc Lam thành một căn cứ quân sự kiên cố. Chiến lược chiếm đất mà không mất một viên đạn của Trung Quốc khiến việc bảo vệ lãnh thổ của các nước láng giềng càng trở nên khó khăn. Ấn Độ tạm đủ sức để khống chế đà tiến của Trung Quốc, nhưng những nước nhỏ như Bhutan, Nepal được cho là nước thân hữu với Bắc Kinh thì chỉ như châu chấu đá voi. Cho đến nay, chiến lược lầm lì xâm chiếm của Trung Quốc tỏ ra hiệu quả cả trên biển cũng như trên bộ, theo kết luận của giáo sư Brahma Shalini.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lần đầu tiên Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ và Ấn Độ trong khuôn khổ bộ tứ họp thượng đỉnh nhằm đối phó với Trung Quốc. Theo đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền thì quân đội Miến Điện có thể là đã phạm tội ác chống nhân loại. Nhiều nước châu Âu tạm dừng tiêm chủng vaccine AstraZeneca. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản phải chăng thời kỳ ngoại giao karaoke đã qua? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo của RFI.
Điểm báo.
Trong số các tờ báo lớn tại Pháp ra ngày hôm nay, duy nhất Le Monde được tiếp tục chú ý đến đại dịch COVID-19, dành tựa lớn trang nhất cho sự kiện đèn xanh vừa được bật lên tại châu Âu cho phép sử dụng một loại vaccine thứ tư có đặc điểm dễ dùng mà hiệu quả lại không kém ba loại thuốc chủng trước đó. Riêng bốn nhật báo còn lại chủ yếu tập trung trên các vấn đề kinh tế và xã hội Pháp.
Trong hàng tựa lớn trên 5 cột báo ngay ở trên trang nhất, tờ Le Monde đã nêu bật COVID 2 chấm những hứa hẹn về vaccine đơn liều đầu tiên với một lời chú thích kèm theo, đó là Cơ quan Dược phẩm châu Âu ngày hôm 11 tháng 3 đã cho phép sử dụng loại vaccine Janssen, sản phẩm của tập đoàn dược phẩm khổng lồ Mỹ Johnson & Johnson, với đặc điểm chỉ cần tiêm có một liều duy nhất và chỉ cần được bảo quản ở trong tủ lạnh. Những người sáng chế ra loại thuốc chủng này xem đây là một sản phẩm lý tưởng.
Le Monde trước hết ghi nhận là cha đẻ của vaccine Janssen, giáo sư Dan Baruch, đã bắt đầu nghiên cứu về con virus SARS-CoV-2 ngay từ ngày 10 tháng Giêng năm 2020, khi số ca tử vong được ghi nhận chính thức mới chỉ là một người tại Trung Quốc với hơn 40 người nhiễm bệnh. Cùng với các nhà nghiên cứu khác, ông đã kiên trì hoàn thiện một loại thuốc chủng theo công nghệ truyền thống. Đối với nhật báo Pháp, hiệu quả của vaccine Janssen khá cao so với các thuốc chủng truyền thống khác như AstraZeneca vừa được cấp phép gần đây hay Novavax đang chờ phê duyệt. Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy hiệu quả tổng quát của vaccine Janssen thay đổi từ 72% xuống 56%, với mức trung bình là 66%. Trong khi đó, AstraZeneca lại giảm từ 70% xuống 22% và Novavax từ 92% xuống 48%. Điểm quan trọng theo Le Monde là vaccine của Johnson & Johnson vẫn giữ được hiệu quả 84% đối với các dạng COVID nặng, bất kể biến thể. Ban giám đốc của Johnson & Johnson đã cam kết cung ứng 1 tỷ liều thuốc vào năm 2021. Và đã ký hợp đồng với các nhà thầu phụ, thậm chí cả với các đối thủ cạnh tranh không may, chẳng hạn như tập đoàn Merck ở Mỹ và Sanofi ở Pháp. Tại Hoa Kỳ, quốc gia đã đặt mua trước 100 triệu liều với giá $10 cho mỗi liều, thì 4 triệu liều đã được cung cấp và 20 triệu liều khác được hứa hẹn giao hàng vào cuối tháng 3. Riêng châu Âu đã đặt mua 200 triệu liều với đơn giá 6,98 euro mỗi liều. Những đợt giao hàng đầu tiên dự kiến vào giữa tháng 4.
Cũng liên quan đến dịch COVID-19, tờ La Croix đã tìm hiểu cách huy động món tiền tiết kiệm khổng lồ của người dân Pháp vào việc chấn hưng kinh tế sau đại dịch. Hàng tựa lớn trên trang nhất của tờ báo Công giáo La Croix nêu bật tiền tiết kiệm, chìa khóa để phục hồi kinh tế.
Theo La Croix, các nhà kinh tế và chính phủ Pháp đang phải đối mặt với một câu hỏi nan giải trong việc vực dậy các hoạt động bị dịch COVID-19 làm ngưng trệ. Đó là làm thế nào để khuyến khích người Pháp trút bỏ tất len của họ, nói theo tiếng Việt là mở rộng hầu bao, bỏ ra khoảng 100 tỷ euro đã tích lũy thêm kể từ khi bắt đầu khủng hoảng, để tái đầu tư vào nền kinh tế, qua đó góp phần vào sự phục hồi hoạt động của một quốc gia vốn đã nợ nần rất nhiều. La Croix đã lược qua một số hướng khả thi nhất trong bài 4 đòn bẩy để huy động số tiền tiết kiệm bắt buộc của người Pháp. Đó là tiêu dùng, đầu tư, truyền lại gia sản, đánh thuế. Theo tờ báo, vào lúc các chuyên gia kinh tế đang gia tăng số lượng đề xuất nhằm khuyến khích các hộ gia đình Pháp bơm tiền tiết kiệm tích lũy được vào nền kinh tế, chính phủ đã loại trừ hướng đánh thuế. Tờ báo đã nêu bật trong bài tiết kiệm không đồng đều. Thực tế là những hộ gia đình khá giả nhất lại là những gia đình tiết kiệm được nhiều nhất do việc không còn có thể tiêu xài cho những thứ không thiết yếu. Tôi chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy trong tài khoản ngân hàng của mình. Bình thường thì phung phí hơn là tiết kiệm. Ông Ivan không thể tin được rằng mình đã tiết kiệm được nhiều như thế. Ở độ tuổi 54, vị công chức định cư tại vùng Normandy này đã chứng kiến chi phí của mình giảm mạnh trong một năm qua. Những chuyến đi chơi, ăn uống ở nhà hàng, chỉ còn là một kỷ niệm xa vời. Kỳ nghỉ ở nước ngoài vào mùa hè năm ngoái đã bị hủy bỏ. Cũng giống như Ivan, nhiều người Pháp đã làm cho đôi tất len, tức là hầu bao của họ, phồng lên. Từ 50 tỷ euro sau lần phong tỏa đầu tiên, số tiền tiết kiệm thêm của các hộ gia đình đã đạt mức 110 tỷ euro vào cuối năm 2020, và thậm chí có thể tăng lên 200 tỷ euro vào cuối năm nay, theo ước tính của Ngân hàng Trung ương Pháp Banque de France.
Vẫn về kinh tế, Leseco tập trung nói về đà phục hồi nhanh chóng của thị trường chứng khoán Paris sau khi bị COVID-19 lây nhiễm. Nhật báo Kinh tế chạy ngay trên trang nhất, hàng tựa lớn, sàn giao dịch chứng khoán Paris đang xóa bỏ khủng hoảng.
Theo Leseco, chỉ số CAC40 của thị trường chứng khoán Paris là một trong những chỉ số chứng khoán lớn cuối cùng của thế giới được phục hồi sau khủng hoảng vì COVID-19. Đây cũng là một đà vươn dậy thần tốc vì so với nhiều năm tháng sau cuộc khủng hoảng năm 2008 trước đây, chỉ số CAC40 của Pháp lần này chỉ mất một năm để lấy lại mức trước khủng hoảng và hiện đứng đầu các chỉ số thế giới. Đà vươn lên này đã có được nhờ chỉ số của các ngân hàng vận hành rất tốt. Tuy nhiên, tờ báo Kinh tế Pháp vẫn nhắc nhở rằng dù thần tốc so với cuộc khủng hoảng năm 2008, nhưng Paris vẫn chậm hơn so với các chỉ số quốc tế khác. Từ Wall Street ở Mỹ cho đến Thượng Hải ở Trung Quốc, các thị trường chứng khoán thế giới đang đi từ kỷ lục này sang kỷ lục khác. Đối với chứng khoán thì triển vọng rất tươi sáng, nhưng về kinh tế nói chung thì nước Pháp, theo Leseco, chưa được tai qua nạn khỏi. Theo Viện Thống kê INSEE, sự phục hồi thực sự của kinh tế Pháp sẽ chưa diễn ra trong nửa đầu năm 2021 này. GDP dự kiến sẽ duy trì dưới mức bình thường 4 điểm trong quý đầu tiên và tăng nhẹ trong quý 2. Vào cuối tháng 6 tới đây, tăng trưởng của Pháp vẫn sẽ thấp hơn khoảng 3 điểm so với mức trước khủng hoảng.
Như đã nói ở trên, Le Figaro cũng chú ý đến thời sự Pháp, nhưng trong lĩnh vực xã hội, tờ báo Cánh Hữu nhấn mạnh trong hàng tít lớn, nỗi lo âu trước tình trạng tỷ lệ sinh sản giảm sụt tại Pháp.
Theo Le Figaro, số lượng những ca sinh sản đã giảm thật đáng kể từ mấy tháng nay. Dịch COVID-19, khủng hoảng kinh tế, sự lùi bước của chính sách gia đình giải thích hiện tượng đang tăng tốc đó. Vào cuối tháng 2, Viện Thống kê INSEE thông báo là chỉ có 53.900 trẻ sơ sinh ra đời trong tháng Giêng 2021, giảm 13% so với tháng Giêng năm 2020. Hiện tượng sụt giảm ngoạn mục đã ngay lập tức được mô tả như là một vụ sụp đổ em bé, baby crack. Đối với tờ báo, đó cũng là một thực tế phủ nhận một cách rõ ràng những dự đoán của mùa xuân năm ngoái về khả năng bùng nổ sinh sản vì các cặp đôi bị buộc phải gần gũi nhau nhân lần phong tỏa đầu tiên. Tình hình sinh ít đi tại Pháp nói chung đáng lo ngại. Vào tháng 12, mức giảm đầu tiên đã được ghi nhận với số ca sinh ít hơn 7%. Vào năm 2020, ngay cả trước khi có ảnh hưởng của đại dịch, tỷ lệ sinh đạt mức thấp nhất kể từ năm 1945 đến nay. Trên đất Pháp, số trẻ em được sinh ra hiện nay ít hơn đến 100.000 trẻ so với 10 năm trước đây. Le Figaro đã trích dẫn nhà nhân khẩu học Gérard François Dumont cho rằng nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống cánh tả François Hollande với việc giảm mạnh các chính sách khuyến khích gia đình đã mang tính chất quyết định trong việc đẩy nhanh hiện tượng giảm sụt sinh sản.
Cùng thể hiện thái độ lo ngại trước các vấn đề đang nổi cộm trong xã hội Pháp, nhật báo cánh tả Libération đã không ngần ngại chỉ trích chính phủ trong việc thiếu quan tâm đến sự gia tăng của nạn băng đảng thiếu niên thanh toán lẫn nhau. Trang nhất tờ báo này nêu bật bạo lực giữa các băng nhóm làm sao thoát khỏi vòng xoáy.
Theo Libération, các vụ ẩu đả giữa thanh thiếu niên từ các khu phố đối địch nhau ở nhiều thành phố Pháp đã cướp đi sinh mạng của một số nạn nhân trong những tháng gần đây. Đây là một hiện tượng đã có từ nhiều năm, đã được vùng Val-de-Marne ở ngoại ô Paris loại bỏ, nhưng đang nổi cộm trở lại, nêu bật khiếm khuyết trong cách đối phó thuần an ninh của chính phủ.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài COVID-19 đòn bẩy để các vùng ở miền nông thôn tung chiến dịch thu hút dân đô thị đến định cư, Thùy Dương trình bày.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Đợt phong tỏa chống đại dịch COVID-19 kéo dài gần 2 tháng hồi mùa xuân năm 2020 với phương thức làm việc từ xa càng làm cho người dân thấy rõ cuộc sống trong căn hộ nhỏ ở Paris bức bối tù túng thế nào, tiếp thêm cho họ động lực tìm kiếm một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Và đó cũng chính là lúc chính quyền các miền quê vắng người đua nhau khởi động các chiến dịch vẫy gọi dân thị thành. Nắm bắt được nhu cầu tâm lý của người dân chốn đô thành sau đợt phong tỏa hồi mùa xuân năm 2020, các tỉnh thành đã đua nhau tung ra chiến dịch marketing vùng miền lãnh thổ để thu hút nhóm cư dân mới, nhất là người vùng Paris.
Mùa hè năm 2020, sau đợt phong tỏa đầu tiên, những ai sống ở vùng Paris và di chuyển nhiều bằng hệ thống metro, tàu RER, thì khi đứng chờ tàu hay khi di chuyển trong các nhà ga hoặc tại bãi đậu xe của các trung tâm thương mại lớn trong vùng Île-de-France, chắc hẳn không khó để nhận thấy hàng loạt affix quảng cáo mời gọi của một số thị trấn, tỉnh hay vùng miền của nước Pháp. Riêng về metro, tuyến tàu được nhiều địa phương đăng affix quảng cáo dày đặc nhất chính là tuyến metro số 1, vì có bến cuối là La Défense, một khu trung tâm văn phòng, doanh nghiệp tài chính, thương mại thuộc hàng lớn nhất châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris.
Cơ quan quảng bá cho sức thu hút của tỉnh Indre, vùng Centre Val de Loire, miền trung nước Pháp, là một ví dụ. Khẩu hiệu của tỉnh Indre là hãy khởi động một cuộc sống mới. Các affix quảng bá của tỉnh hướng tới năm thế mạnh của địa phương, trong đó có điều kiện làm việc từ xa, thời gian hàng ngày di chuyển từ nhà đến chỗ làm, giá bất động sản phải chăng. Khác với tỉnh Indre, khẩu hiệu trên các tấm affix quảng cáo của tỉnh Orne thuộc vùng Normandy lại là lựa chọn cuộc sống không phải là điều thứ yếu. Orne cũng có cách quảng bá khác hẳn, đó là lập trang web sanctalédanslorne.fr và đăng tải 4 video mô tả cuộc sống tại Orne của những người đã rời Paris sau nhiều năm sinh sống làm việc ở thủ đô. Lydiane, Adèle, Cecilia và Jérôme, mỗi người một câu chuyện, nhưng điểm chung là họ hài lòng với cuộc sống mới như trong mơ ở Orne, tận hưởng những điều tuyệt vời mà ở Paris họ không thể có. Video về cuộc sống của Lydiane mở ra với cảnh những cánh đồng lúa mì lướt qua ô cửa sổ tàu, những ngôi nhà xây bằng đá, cánh đồng cỏ với những con bò sữa đang nhởn nhơ gặm cỏ. Lydiane đã chuyển đến Orne cách này 6 năm, cô giới thiệu nơi ở và cuộc sống mới với giọng điệu rất hào hứng, vui vẻ.
Notre maison elle est totalement à notre image. C'est pas une maison qui est trop grande, c'est une maison qui est même.
Ngôi nhà của chúng tôi hoàn toàn là hình ảnh của chúng tôi. Đây không phải là một ngôi nhà quá lớn, mà chỉ là một ngôi nhà cỡ trung bình. Các con chúng tôi, mỗi cháu có một phòng riêng. Trước đây diện tích phòng cũng giống như thế này, nhưng chỉ có một phòng cho cả hai đứa trẻ. Gia đình chúng tôi có 4 người cùng với mấy chú chó nhỏ, vốn cũng đã phù hợp với kích cỡ căn hộ ở Paris. Bây giờ thì chúng tôi có thêm một chú chó to hơn rất nhiều. Các con tôi có điều kiện phát triển rất tốt. Chúng lớn lên trong không gian xanh. Các cháu giờ đã 8 và 10 tuổi rồi. Chúng đang chơi đùa trong vườn. Con gái tôi có các hoạt động thể chất như cưỡi ngựa. Cháu cũng muốn tập gymnastic. Con trai tôi thì rất yêu thích vườn rau. Cứ chiều thứ bảy là tôi dẫn con trai tôi đi đánh golf ở sân golf Belém. Chúng tôi có một may mắn tuyệt vời. Sân golf Belém là sân golf của tỉnh, nên do hội đồng tỉnh quản lý. Thế nên chúng tôi có thể đăng ký với chi phí phải chăng cho mọi người ở đây. Và vì thế cứ chiều thứ bảy là con trai tôi lại đi chơi golf. Ở Paris thì đó là điều không thể nghĩ tới. Chúng tôi cũng rất là may mắn bởi xe buýt chuyên đưa đón học sinh có bến đỗ ở chỗ rẽ ngay sát cạnh nhà. Điều đó cho phép bọn trẻ con từ điểm dừng của xe buýt có thể tự đi bộ về nhà một mình. Các cháu bé ngay từ cấp mẫu giáo đã có thể đi xe buýt đi học như vậy bởi trên xe buýt có người phụ trách trông coi các cháu. Như thế buổi sáng các bậc phụ huynh có thể đưa con ra bến xe buýt vào lúc 8 giờ hay 8 giờ 30 rồi sau đó đi làm.
Một trong những thế mạnh mà tỉnh Orne có thể quảng bá trong thời COVID-19 là điều kiện tiện nghi cho những người chọn phương thức làm việc từ xa. Lydiane kể tiếp.
Aujourd'hui, je vais dans mes propres bureaux. Quand je suis arrivée, déjà, j'avais pas forcément la nécessité d'avoir un lieu de travail que je louais.
Hiện giờ thì tôi đến làm việc ở văn phòng riêng của tôi. Khi tôi chuyển tới đây, tôi thấy không thực sự cần đi thuê chỗ làm việc. Thế nhưng rất nhanh sau đó, tôi cảm thấy làm việc ở nhà cũng có những hạn chế. Và rồi tôi phát hiện ra là ở tỉnh Orne có những télécentres, tức là những không gian làm việc có internet dung lượng cao. Và lại khi đó, chính chủ tịch tỉnh đã khuyên tôi đến télécentre Boitron. Trung tâm chuyên dành cho những người làm việc từ xa này nằm giữa cánh đồng và cho phép chúng tôi vừa có nơi ngồi làm việc với Internet đường truyền rất cao, lại vừa có thể gặp gỡ giao lưu với chủ các doanh nghiệp khác. Tỉnh Orne đã hỗ trợ cho việc xây dựng nhiều télécentres. Nói một cách tổng thể thì tỉnh Orne có một mạng lưới vô cùng nhiều télécentres. Cho dù có sống ở vùng Đông hay Tây, Nam hay là Bắc của tỉnh, thì mọi người thế nào cũng tìm ra được một tên lê song thôi nào đó.
Ở thời mạng xã hội bùng nổ, tỉnh Ork đặc biệt quan tâm đến chiến dịch truyền thông quy mô lớn trên nhiều mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, Twitter, với sự phối hợp của các hãng môi giới nhà đất. Tương tự với Ork, tỉnh Angler cũng cho đăng tải các đoạn phim quảng cáo ngắn trên các mạng xã hội và chi tiền cho các mạng này để tiếp cận được nhiều cư dân mạng ở các thành phố lớn, nhất là những người có gia đình, con cái.
Đài France Inter ngày 3 tháng 10 năm ngoái khẳng định, những người sống ở Paris, làm công ăn lương, có con cái và dùng mạng xã hội Facebook thì có nhiều khả năng được các đăng tải quảng bá của vùng Indre nhắm tới. Tỉnh Indre thậm chí còn mời nhiều người nổi tiếng, có nhiều người theo dõi trên các mạng xã hội đỡ đầu cho chiến dịch quảng bá của họ. Nhưng tiêu biểu nhất cho các kỹ thuật quyến rũ thời 2.0 có lẽ phải kể đến tỉnh Sartre thuộc vùng Pays de la Loire với điều mà họ gọi là chiến dịch trọn vẹn tuyệt đối, gồm trang web sartremiep.com được xây dựng kỹ lưỡng với rất nhiều thông tin hữu ích và làm nổi bật nhiều thế mạnh của tỉnh. Các video quảng cáo trên Facebook, Twitter, Instagram và một chiến dịch quảng bá lớn trong hệ thống metro ở Paris. Chiến dịch năng động của Sartre gây tiếng vang đến mức Chủ tịch Hội đồng tỉnh Dominique Le Ménard tự hào cho đài France Inter biết là chính quyền nhiều tỉnh của nước Pháp đã liên lạc với Sartre để hỏi kinh nghiệm thu hút dân thị thành.
Tuy nhiên, do không phải ai cũng thông thạo và gắn bó với mạng xã hội và truyền hình, vẫn là kênh tin tức được nhiều người tin cậy, nên Pays de Grand Sologne, mạng lưới gồm 28 xã, thị trấn thuộc tỉnh Loire-et-Cher, vùng Centre-Val-de-Loire, đã quyết định thực hiện phim quảng cáo ngắn để phát trên các kênh truyền hình quốc gia.
Ông Joël Bruno, thị trưởng thành phố Caen, tỉnh Calvados, vùng Normandy, hồi mùa xuân năm ngoái đã cùng một tổ công tác đích thân đến ngoại ô Paris để tiếp xúc trực tiếp với người dân. Đối với thị trưởng Caen, việc không có tuyến tàu cao tốc TGV chạy đến thành phố là yếu tố bất lợi trong việc thu hút dân Paris về sinh sống. Vì thế, vùng Normandy đã làm việc với công ty đường sắt của Pháp để lắp đặt những tàu thế hệ mới, đầy đủ tiện nghi hơn, được trang bị mạng Wi-Fi để hành khách có thể tranh thủ thời gian làm việc trên tàu. Tương tự, thành phố Amiens vùng Picardy cũng đấu tranh với SNCF để việc đi lại bằng tàu xe được cải thiện chất lượng, đúng giờ, an toàn hơn, v.v. Quảng bá, thu hút sự chú ý là một chuyện, nhưng đồng hành với những người muốn chuyển nơi sinh sống cũng quan trọng không kém. Bởi chuyển vùng sinh sống trong khi vẫn phải đảm bảo công việc, thu nhập hay chuyện học hành của con cái, không phải lúc nào cũng dễ dàng với nhiều người và có thể làm họ nản lòng. Vì thế, thị trấn Châteauroux, cách không xa Vierzon, đặt cược vào hoạt động đồng hành với các dân cư mới để hỗ trợ họ tìm việc làm, liên hệ với bác sĩ hoặc tìm nhà ở. Được triển khai từ cách này hàng chục năm, trung bình mỗi năm, cơ quan chuyên trách của Châteauroux hỗ trợ được khoảng 30 hộ gia đình mới ổn định cuộc sống. Nhưng riêng năm ngoái, chỉ đến tháng 9, đã có 66 hộ gia đình đăng ký dịch vụ. Thị trấn Vierzon, tỉnh Cher muốn thu hút trước tiên những người làm nghề kinh doanh buôn bán đến lập nghiệp ở địa phương hoặc lôi kéo các doanh nghiệp đến đặt cơ sở, lấy đó làm thế mạnh để rồi thu hút cư dân. Thị trấn Vierzon đã triển khai chiến dịch ký thỏa thuận với chủ sở hữu bất động sản để cho tiểu thương, người làm nghề thủ công thuê mặt bằng kinh doanh với giá thấp trong vòng 2 năm. Công cuộc chinh phục tiểu thương của Vierzon bước đầu đã phát huy tác dụng. Sau 2 năm, trong số 7 tiểu thương tham gia chương trình thử nghiệm, đã có 5 tiểu thương quyết định ở lại duy trì hoạt động kinh doanh. Theo trang Le Nouvel Economiste, hồi tháng 8 năm ngoái, ông Benoît Mérounin, chuyên gia về marketing lãnh thổ, giáo sư của trường quản lý Grenoble, dự báo sẽ có thêm nhiều chiến dịch truyền thông của các vùng miền nở rộ trong năm 2021, khi nước Pháp thực sự thoát khỏi đại dịch COVID-19. Thế nhưng, nhiều chuyên gia xã hội học lưu ý, quảng bá là chưa đủ, chính quyền các địa phương phải đồng hành để người dân thành thị sẽ thực sự hòa nhập được với cuộc sống nơi thôn quê, tránh xung đột về bản sắc, lối sống giữa hai nhóm dân cư, đồng thời khai thác được nguồn lợi từ nhóm dân cư mới này để có thêm nguồn lực phát triển địa phương.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm. Tại sao chính phủ Úc lại mạnh mẽ công khai lên án Trung Quốc? Thông tín viên Hoàng Hằng phỏng vấn ông Paul Huy Nguyễn, một nhà bình luận về các vấn đề kinh tế tại Úc, đồng thời là chủ tịch của Cộng đồng Người Việt Tự Do tại New South Wales. Tạp chí Tiêu Điểm.
Có thể nói, sự căng thẳng trong mối quan hệ Úc-Trung Quốc nóng rát như một ngọn lửa âm ỉ qua nhiều năm,
và bùng cháy dữ dội từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra cho đến nay. Thực chất của sự căng thẳng này là gì? Tại sao Canberra mạnh mẽ lên án Bắc Kinh? Nền kinh tế Úc có thực sự bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự trả đũa của Trung Quốc? Hay xu hướng phát triển của mối quan hệ? Những vấn đề này sẽ được phân tích dưới cách nhìn nhạy bén của ông Paul Huy Nguyện, một kế toán gia trong lĩnh vực tư vấn tài chính và thương mại, một nhà bình luận các vấn đề về kinh tế Úc, đồng thời là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New South Wales. RFI Tiếng Việt cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn. Thưa ông, bằng kinh nghiệm chuyên môn cũng như là sự nhạy bén trong bình luận các vấn đề về kinh tế, xin ông cho biết quan điểm của mình về mối quan hệ căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc hiện nay.
Dạ, xin chào cô Hoàng Hằng và xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình của RFI. Dạ vâng, thưa cô, thì cái sự thịnh vượng của nước Úc sau hơn 3 thập niên cũng là một cái sự phát triển, nó gọi là tăng trưởng bộc phát của nền kinh tế của Trung Quốc. Vì vậy hai cái đó nó đối với người Úc đó, người ta nhìn thấy được là một cái sự thịnh vượng của mình là cũng là nhờ vào cái sự phát triển của kinh tế của Trung Quốc. Nhiều người ta hay nói là nếu mà Trung Quốc tăng bao nhiêu phần trăm GDP thì nước Úc cũng sẽ được tăng bao bấy nhiêu phần trăm. Trung Quốc vẫn nghĩ là Úc là một quốc gia dựa vào Trung Quốc về kinh tế, cho nên là Bắc Kinh có vẻ là hình như là muốn lấn áp Úc qua cái lĩnh vực những cái giá trị khác của nước Úc, chẳng hạn như là cái quyền tự chủ của một nước, quyền tự quyết của một nước, hay là sovereignty. Thì cái đó là cái điểm mà dẫn đến cái sự căng thẳng từ cái ngày mà Thủ tướng Scott Morrison đã công bố là nước Úc là một trong những cái nước mà phải lên tiếng về cúm Vũ Hán đó, đồng thuận và kêu gọi những nước khác đứng ra để mà điều tra cái cuộc này. Thì Bắc Kinh tỏ vẻ rất là bất bình và cho rằng là vì cái sự bất bình đó thì họ dẫn đến cái sự trả đũa về kinh tế.
Theo ông, tại sao chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison công khai lên án, chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với hàng loạt các vấn đề có liên quan trong và ngoài nước Úc?
Thủ tướng Scott Morrison là một thủ tướng dưới thời của chính phủ liên đảng, và cái đường lối của chính phủ liên đảng kể từ cái thời của Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã có những cái chính sách và đường lối rất là cứng rắn về cái quyền tự quyết. Ông giáo sư Clive Hamilton cũng đã ra một cái cuốn sách là Silent Invasion, có nghĩa là một cái sự xâm lăng ngầm, nhưng mà thật sự nó không ngầm tí nào cả, và càng ngày nó càng một cái xâm lăng rất là rõ ràng, xâm lăng về kinh tế khoảng chừng 10 năm gần đây. Thì cái làn sóng mà của người Trung Quốc thâu mua tài sản, bất động sản, nhà cửa cho đến những cái cơ sở bất động sản rất là huyết mạch, trang trại cho đến hầm mỏ, và cố gắng sở hữu những cái tài sản rất là chiến lược của nước Úc. Người Úc cho rằng đây là một cái sự thao túng về kinh tế, và từ cái sự thao túng đó nó dẫn đến một cái sự gây sức ảnh hưởng về chính trị. Và đây là một cái sự dìu dắt của Bắc Kinh dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, là một cái lòng mơ ước làm bá chủ. Thì Úc cũng là một cái nơi, là một cái địa điểm họ thí dụ cho thế giới biết đây là một cái nước là dân chủ, một nước văn minh đã phát triển mà bị Trung Quốc đã gây sức ảnh hưởng. Năm 2018, chính phủ liên đảng cũng đã thấy được cái điều đó, và dưới thời của Thủ tướng Malcolm Turnbull thì ông đã ra một cái đạo luật Foreign Interference Law, có nghĩa là họ ra cái đạo luật và coi như là những ai mà có những làm những chuyện mà gây sức ảnh hưởng mà về chính trị, mà để thao túng về chính trị, thì người đó sẽ bị phạm tội. Và cũng gần đây là năm 2020 thì rõ ràng chúng ta thấy là Thủ tướng Scott Morrison cũng ra những cái đạo luật để tiếp nối cái đạo luật kia là Foreign Relations Bill. Đây là những cái đạo luật để mà ngăn chặn cái sự bành trướng của một cái thế lực nào đó. Thì Thủ tướng Morrison giữ cái quyền tự quyết của ông ta và đã làm sao mà cho hướng cái nước Úc mạnh mẽ hơn, cho nên là những cái lời nói, những cái sự mà ngăn chặn, những cái sự thâu mua gần đây mà Tổng trưởng Ngân khố George Feinberg đã mạnh mẽ từ chối những cái đó. Và vì hai lý do, vì cái sự thâu mua đó dẫn đến cái ảnh hưởng đến nền an ninh quốc gia, cũng như là ảnh hưởng đến cái sự thao túng mà về chính trị, cho nên là ông đã ngừng những cái cuộc thâu mua đó của Trung Cộng, làm cho Trung Quốc lại càng nổi giận hơn.
Sau những cái phát ngôn mạnh mẽ từ Canberra, thì Bắc Kinh đã giáng đòn trả đũa lên ngành thương mại. Theo đó, nền kinh tế Úc đã bị ảnh hưởng như thế nào?
thì nhiều bình luận gia cho rằng nếu mà Trung Quốc phong tỏa hết và không mua đồ của Úc thì nước Úc sẽ bị ảnh hưởng co cụm tới mức 16% GDP. Trong khi ngược lại, nếu mà Úc mà quyết định là không mua đồ của Trung Quốc thì Trung Quốc chỉ bị ảnh hưởng 0.6% thôi. Cho nên là chúng ta thấy tại sao nước Úc dựa vào kinh tế rất là nhiều. Tại vì xuất cảng của nước Úc tới Trung Quốc là đã gần như là 40%. Năm 2020 khi mà Trung Quốc đã đưa ra 14 cái sự bất bình, như tôi nói vừa rồi đó, tôi cảm thấy là họ đang có một cái hướng là trong suốt 30 năm vừa qua, Úc có một cái sự thịnh vượng như vậy cũng là một phần là tôi đã là người 40% mua hàng của Úc, cho nên vì những cái sự xung đột này chúng tôi số bất bình là như vậy. Các anh đưa ra những cái lập luận về an ninh quốc gia để anh từ chối không cho Trung Quốc vào, thì cái đó là cái lập luận của Bắc Kinh. Cái sự trả đũa rất là rõ ràng, không mang rượu vào là nói là Úc là mang những rượu rẻ để làm phá hoại thị trường. Nho đó thì bị hư, rồi gỗ thì bị mối, rồi lúa mạch thì lại có vấn đề, cho nên là làm tất cả mọi thứ có cái tính cách là trả đũa thì đúng hơn. Có một cái điều mà nhiều người không có để ý đến là tại sao Thủ tướng Scott Morrison với lại Ross Feinberg với lại những cái bộ trưởng thương mại hầu như là không có vẻ quá lo âu. Nhưng một cái điểm rất là chính đó là chúng ta có một quảng sắc rất là lớn, mà cái quảng sắc đó có thể nói là Trung Quốc không bao giờ dám đụng đến. Nếu Úc không bán những quảng sắc để mà cho Trung Quốc sản xuất ra thép đó, thì có lẽ là kinh tế của Trung Quốc sẽ bị kiệt quệ. Và giá cái quặng sắt của chúng ta nó ra gia tăng một cách quá là vượt bậc, là giá quặng sắt trong những thời kỳ thấp nhất khoảng 40 đồng một tấn của US mà bây giờ lên tới 160 đồng US một tấn, thì là một con số rất là khổng lồ và mang cho Úc rất là lợi nhuận rất là nhiều. Và vì trên thế giới chỉ có 4 nước mà Trung Quốc mua những quặng sắt, đó là Úc, ba Tây là Brazil, thứ ba là Nam Phi và Canada, là 4 nước mà Úc là đứng hàng đầu. Và hầu như là những cái số lượng mà mua cái là năm vừa rồi 800 triệu tấn sắt của Úc mang đến Trung Quốc. Ở Brazil thì những cái quặng sắt đó đang bị đóng cửa, cho nên Bắc Kinh rất là tức tối và đang tìm cách những thị trường khác để mà khai thác, để làm sao mà thay thế, để mà trả đũa lại. Thì nhưng tôi không nghĩ là chuyện nó có thể xảy ra, là tại vì cái shipment đó là từ những cái chuyến hàng mà từ những cái tàu mà vận chuyển từ Úc mà đến nó chỉ có khoảng 13 ngày thôi, trong khi mà nếu mà mua từ Ba Tây nó lên đến 55 ngày. Vì nếu mà những cái yếu tố đó cộng lại nó làm chúng ta thấy được là tại sao nước Úc vẫn còn không có bị hề hấn gì. Tuy là chúng ta thấy là có những cái sự giảm về đầu tư, nhưng mà cái quặng sắt vẫn là cái trọng tâm lớn nhất mà để giữ cho cái nền thịnh vượng của nước Úc.
Mối quan hệ Úc-Trung Quốc sẽ phát triển theo chiều hướng nào trong thời gian tới, theo dự đoán của ông?
Dạ vâng, thưa cô, thì theo chúng tôi thiết nghĩ đó, Trung Quốc đang vẫn tiếp tục tấn công và trả đũa, tại vì họ muốn dùng nước Úc là một cái thí dụ để răn đe những nước khác là không nên chống đối Trung Quốc nếu mà đã bị lệ thuộc về kinh tế. Cho nên cái giọng điệu của Bắc Kinh sẽ vẫn tiếp tục là như vậy. Tuy nhiên, như tôi vẫn nói là chỉ trừ khi nào mà quặng sắt của chúng ta không được mua ở Trung Quốc thì lúc đó chúng ta mới có thật sự là mới có vấn đề. Nhưng mà có một cái điều mà nó làm giúp cho nước Úc đứng vững là dù trong đây là một cái sự thử thách lớn, dù trong bất cứ tình huống nào bị lệ thuộc đến kinh tế thế mấy chăng nữa, Úc vẫn giữ được cái quyền tự quyết của nước Úc. Và đây là một cái điểm mà son mà chính phủ liên bang đã giữ vững và đã làm trong suốt thời gian qua, mà nhất là trong cái thời đại dịch Covid.
Cảm ơn ông rất nhiều đã dành thời gian cho RFI.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lần đầu tiên Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ và Ấn Độ trong khuôn khổ bộ tứ họp thượng đỉnh nhằm đối phó với Trung Quốc. Theo đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền thì quân đội Miến Điện có thể là đã phạm tội ác chống nhân loại. Nhiều nước châu Âu tạm ngừng tiêm chủng vaccine AstraZeneca. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản, phải chăng thời kỳ ngoại giao karaoke đã qua? Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy 13 tháng 3 sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe mục điểm tuần báo của Thủy My, tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, góc vườn âm nhạc của Gia Trình tiếp tục nói về làn sóng ồ ạt bán catalog âm nhạc, nhân tố nào mang tính quyết định. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thùy Dương. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Na Phaphon đảm nhiệm. Chương trình phát thanh đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.